ngày 26 tháng 6 năm 1977.
Tu tiên giải minh ly thi bà, thành tâm sửa đổi pháp thân an, minh đời thấu đạo là chân lý, hồn vía phân minh giải pháp cả. Mình tu tiến là mình sửa, phải có tiến bộ. Từ lúc đó cái sự tiến bộ đó nó đem lại sự sáng suốt cho mình. Mình mới hiểu được thì tự bàn, tự hóa giải sự quốc khi của nội tâm. Thành tâm sửa đổi pháp thân an, mình phải có cái thành thật tìm hiểu rõ ràng cái đường pháp lý, cái đường đến và đường đi rõ ràng. Rồi mới thành tâm, nghĩa là giữ lấy cái nghề chuyên môn đó để mà sửa đổi. Thì lúc đó cái pháp cũng tiến bộ, cái thân cũng an thường. Minh đời thấu đạo là chân lý, con người mà hiểu chuyện đời, thông cảm bề trái và bề mặt của chuyện đời, thì hiểu được cái đạo lý cao siêu ở bên trên nữa, đó là chân lý. Mà chúng ta nằm ngay trong chân lý sống, sống trong chân lý thì nên sống, chết vì chân lý cũng nên chết. Hồn vía phân minh giải pháp trà, lúc đó mới khám phá rõ ràng, có hồn có vía nó phân minh. Đó, thì có hồn có vía, có chủ trương, có phụ tá mới làm việc được, hóa giải nó mới khuyên người ta tu được. Pháp trà ban sẵn khắp nơi, nơi nào cũng có hết. Trời cao bể rộng tuyệt vời giải khuây đó. Lúc nào có trời là phải có đất, có âm là phải có dương. Thì cái pháp tràng ở chỗ nào cũng có, ngay trong gia đình chúng ta có, ngay nội tạng chúng ta có, nơi nào cũng có. Trời cao bể rộng tuyệt vời giải khuây đó. Cái sự lớn rộng của trời đất là giáo hóa chúng ta tu bây giờ. Khi mà chúng ta thấy được, ta dồn được cái sự cao siêu của trời đất đã tạo ra, thì ta có thể tu theo cái pháp này rồi. Ta thấy cũng có trời có đất ở bên trong cũng như bên ngoài. Minh tâm xét đó là thầy, trường sanh hóa giải ngày ngày dạy tu. Khi mà chúng ta hiểu được, ta xét đó là thầy, những cái cảnh vật cao siêu nới rộng đó là thầy giáo hóa chúng ta, để chúng ta tiến càng ngày càng xa, càng cởi mở, càng rộng lớn lên, không bị sống trong eo hẹp nữa. Trường sanh hóa giải ngày ngày dạy tu, chúng ta lúc đó thấy trường sanh hóa giải, thấy cái sự chân lý của trời đất là trường sanh hóa giải đó. Ngày nào giờ phút nào cũng vậy, chúng ta tu vậy cho thức giác hiểu một lượng cao trí rộng an vui muôn đời. Vậy cho thức giác, vậy cho chúng ta hiểu ra, hiểu tất cả vạn linh lượng cao trí rộng an vui muôn đời. Cái lượng cho chúng ta càng ngày càng cao, không phải vì eo hẹp việc này việc kia việc nọ, mà chúng ta càng ngày càng cởi mở, càng tha thứ, càng tìm hiểu sự sai lầm của mình, trí nó rộng an vui muôn đời. Lúc đó là trong cái không không, nó mới là chân lý. Lúc đó chúng ta vui vẻ, không có bao giờ thắc mắc nữa. Thương người bỏng sẻn, ai ơi mấy cái người mà bỏng sẻn so đó vì tiểu lợi mà quên tất cả cái đại sự đó. Vì người chưa thấy luật trời phân ban, pháp ban, không có hiểu trời đất đã ban cái luật định rõ ràng, là cái người đó người bỏng sẻn eo hẹp, chỉ vì lợi cho mình không mà làm lợi cho người ta một chút là nó không chịu. Những người đó là không được. Mà chúng ta nên nên thương họ, vì họ mê, họ không hiểu. Người tu chúng ta phải thương, đem cái tư tưởng lành cho họ, để một ngày kia họ thức giác, rồi họ thấy cái luật trời rõ ràng, họ mới nới rộng như mọi người khác. Thế gian là cảnh quy hoàng, tại người không chịu mở đàn giao tâm. Thế gian là cảnh tốt lắm, mọi người đều có cái tâm trí sáng suốt, từ cái lô bịch mà có thể tiến giải tới sự khai thông. Đó, tại người không chịu mở, không chịu tu lấy gì mở, không chịu khai thông cái tiểu thiên địa này đâu có hòa đồng với càn khôn vũ trụ được. Mà đem giao tâm, đem giao tâm đó là gì? Là từ bi bác ái, sống trong mọi trạng thái của sự đau khổ của con người. Lúc đó nó mới chịu tiến bộ. Lúc đó chúng ta mới thấy cái cảnh quy hoàng của trời đất. Chúng ta thấy cái quyền diệu bề trái như bề mặt rồi, chúng ta mới thấy cái cảnh quy hoàng sắp đặt sắp hay. Trường sanh lâm khi bực tức thì thầm, trách trời trách đất càng lầm càng sai đó. Những người đó bỏng sẻn, nó thấy nó bực tức lắm, nó thì thầm trách trời, tại sao tôi tu tới ngày nay không được cái gì hết. Trách đủ thứ hết, càng lầm càng sai đó. Nhiều bạn ở đây tu cũng vậy, đã làm những đó, những có những cái hành động đó, có những cái tư tưởng đó, Nhưng mà không hiểu cái trách mãi, trách trời, trách đất. Ôi tôi tu tới bây giờ mà cũng không giúp tôi được cái gì. Bỏ tôi không thèm tu. Những cái đó tôi nghe hàng đêm trong cái công phu bất tức của họ cũng nảy ra những cái ý tưởng đó. Nhưng mà cái đó đem sự lầm sai cho họ, đem sự nặng trược cho họ, không có bao giờ đem sự nhẹ nhàng cho họ. Bất minh chủ yếu an bài, chính mình là cảnh là đài giao tâm, không biết cái chủ yếu an bài. Tôi đã nói cái quyền cơ tạo hóa của trời đất đã lập cho chúng ta đây là cái chủ yếu an bài. Mà chính mình là cảnh là đài giao tâm, mình khai thông được rồi mình hiểu cái cảnh tiền căn của mình. Rồi bây giờ thế nào, mình phải phát triển thế nào, mình phải dùng một cái khởi điểm nào cho nó tốt. Để sau này mình gặt hái cái phước đức vô tận vô biên. Ly kia chuyển qua thậm thâm, thực hành là chánh, phải tầm tiên thân. Cái ly kia chuyển qua thậm thâm cũng là một lời nói, mà một người tu cao ta cách nghĩa khác, một người tu thấp ta hiểu khác. Nó thậm thâm quyền diệu chứ nó không phải là eo hẹp đâu. Thực hành là chánh, nhưng các bạn phải thực hành, sửa đổi, phải tầm tiên thân đó, phải tầm, phải tìm hiểu. Mà trong cái thực hành đó là gì? Là đương tầm đó. Mỗi đêm các bạn thực hành rồi các bạn sửa đổi tâm tánh, bạn tầm tiến, đừng phải rồi các bạn mới thấy à bây giờ tôi phải sửa nó mới có tiến thân. Còn nếu tôi ngoan cố tôi giữ cái mức đó không bao giờ tiến thân. Quy nguyên nguồn cội phước phần, biết mình, biết họ, biết tầng thấp cao, mình trở về cái nguồn cội phước phần căn bản của mình. Các bạn tu ở đây là các bạn tự dung bồi và trồng cái cây phước đức. Thì cái phần hưởng cái lộc của các bạn sau này các bạn đâu có dám nghĩ tới mà hưởng những cái chuyện mà nhiều bạn bây giờ ngày nay được hưởng. Không dám suy nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà nó đến là các bạn phải hưởng. Mà do đâu? Do cái sự cố gắng tu hành của các bạn mới được. Không cố gắng tu hành, không có bồi, không có dung bồi cái phước đức, lấy gì mà có hưởng. Biết mình, biết họ, biết tầng thấp cao mình, biết mình, rồi biết thiên hạ, biết sự thấp cao của trời đất. Đó là quyền cơ. Thiên cơ chuyển qua nhiễm màu, đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ đó. Cái sự sắp đặt của bạn ngay trong bản thể bạn. Cái bàn tay của bạn có mấy sợi chỉ tay mà thầy bói người ta cũng đoán được cuộc đời của bạn. Huống hồ gì mà bạn thức giác mở được cái tiểu thiên địa này, thì bạn thấy cái thiên cơ chuyển qua nhiễm màu rõ ràng. Sắp đặt bạn đến đây học cái gì rồi tới lúc nào bạn sẽ chuyển đi đâu. Mọi người đều có công việc hết. Đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ, mình đi đâu không có tránh được cái thiên cơ. Cái đồ hình người ta đã tạo cho mình xuống đây để học và để tiến. Nhưng mà mình có cái sự thông minh, mình cố gắng, mình tiến mau hơn. Mình rút ngắn cái thời gian của thiên cơ là mình đạt tới cái pháp sông. Thế gian phân tính giấc giờ, so đo từng chút tạo mờ, tạo sai ở thế gian. Phân tính giấc giờ, so đo. Còn trên không gian, thời gian không có không gian mà không có thời gian. Thì lúc đó nó không có người, nó không có so đo. Chúng ta tu giờ phút nào rồi cũng tu, giờ phút nào chúng ta cũng niệm Phật. Rốt cuộc là chúng ta không có định cái giờ mà tu. Đối với những người tại sao ở thế gian phải định giờ cho nó tu, giờ tí cho nó tu. Là tại vì nó động loạn quá, phải lấy lựa cái giờ thanh tịnh để cho nó hóa giải cái sự động loạn của nó. Rồi lần lần sau này nó không còn giấc giờ nữa, giờ nào nó cũng tu. Nó ngồi đó nó cũng thiền, nó đi nó cũng thiền, nó đứng nó cũng thiền, nó ăn nó cũng thiền, nói cũng thiền, làm gì nó cũng ở trong thiền. Bởi vì nó minh lý, nó trong chân lý nó là thiệt. Sao đo từng chức tạo mờ, tạo sai đó, sao đo nghĩa là tu mà còn binh ông Phật Thích Ca, tu mà còn binh Chúa, tu còn binh Thánh, binh Thần, tu còn binh người truyền Pháp. Cái đó là sao đo từng chút tạo mờ, tạo sai, càng ngày càng sai hết, không có bao giờ tiến được. Nhưng các bạn đã hiểu cái chữ pháp lý vô vi khoa học, bí Phật Pháp mà tôi đã cách nghĩa nhiều. Cái pháp lý là chúng ta có lý trí, chúng ta phải tìm hiểu, hỏi cái tu này nó có ích gì cho tôi không? Nó ích cho bản thân tôi không? Nó ích cho gia đình tôi không? Ích cho xã hội tôi không? Ích cho đất nước tôi không? Ích cho vũ trụ hay là không? Đó là cái pháp lý mình phải tìm hiểu rõ ràng. Không có nên ngu bụi mê tín mà tu. Pháp lý vô vi thì bạn phải phân tách cho nó từ cái có mà đi tới cái không. Rồi từ cái không nó mới đạt tới cái có. Pháp lý vô vi quyền khoa học đó, nó được tùy cơ ứng biến. Cái khoa học là khi mà bạn tu, bạn chấp nhận hiểu rồi thì bạn đụng tới cái bản tánh sân sẵn có của bạn, thì bạn phải đụng những chuyện sân, mà từ cái sân đó nó mới giải cái sân. hai cái chuyển hóa của luồng điển nó đụng chạm rồi, nó mở ra, nó thức giác. Cái tham cũng vậy, nó đi tới rồi, nó cũng đụng chạm rồi, nó cũng thức giác. Rồi lần lần những cái huệ đó nó mở hết. Quyền bí là những người cái chuyện mà trước kia mình không hiểu, mà hiện tại người thế gian cũng không hiểu. Mình đã hiểu mình và mình thấy cái quyền cơ của tạo hóa rõ ràng. Phật pháp mình sống ở trong sự thanh tịnh bất cứ ở nơi nào, nằm ngay vô trong chân lý mà sống. Sống trong chân lý, chết vì chân lý đó. Thì các bạn đã tiến qua lịch trình cao. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rất rõ ràng. Trời đất có sắp đặt, không phải không sắp đặt. Đừng có tưởng các bạn là ở đâu lộn liện đại xuống đây, không đâu. Mỗi người có cái tánh khác. Mà mỗi người có cái đầu óc, cái ý chí bất khuất, không có phục ai hết. À, thì bắt các bạn phải nắm cái đó. Đó là cái lòng, cái đèn lòng sáng suốt của các bạn. Các bạn phải thắp, để mượn cái thanh điển để thắp sáng lên nữa. Càng ngày càng sáng thêm, thì các bạn mới soi cái lộn lại, hiểu sự căn quả sai lầm của mình. Rồi càng sửa càng tiến, càng sửa càng văn minh, càng sửa càng nhẹ nhàng, càng sửa con người nó càng nhỏ lại, chứ nó không có già như hồi trước nữa. Và nó sống ở trong cái cảnh thơ thớ, nó không còn bị bỡ buồn vui nữa. Mà khi nó muốn buồn là nó buồn, mà nó muốn vui là nó vui, là nó chủ động thay vì bị động. Chủ động là chân lý, bị động là tà khí ngoại xâm. À, cho nên các bạn hiểu rõ cái đường lối mà tôi đâu giải thích hàng tuần cho các bạn biết, thì các bạn giữ đó mà tu. Bây giờ lấy cái gì mà để sửa? Chúng ta đã có sẵn cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã khám phá ra nói cho các bạn nghe đây. Thì các bạn cứ tin tôi một thời gian 3 tháng, 6 tháng đó, bạn niệm rồi bạn thấy cái tâm hồn của bạn ổn định, không có cái gì thắc mắc. Lúc mà thắc mắc thì cái đó nó tới, nó giải cho các bạn. Thì lúc đó các bạn có một cái chìa khóa của càn khôn vũ trụ. Các bạn nắm cái Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mở bất cứ chỗ nào. Cho nên lúc đó các bạn mới hòa với tất cả và học nơi tất cả. Đi tới chỗ nào bắt các bạn cũng thấy chân lý. Chân lý nằm khắp nơi, không có phải là ở chỗ này có mà chỗ kia không có. Tại vì người ta chưa hiểu mở nó, chưa tìm nó được, chưa nắm được cái chìa khóa để mở ra để thấy cái chân lý. Chân lý là bề trái của sự việc. Thấy được bằng bề mặt mà không hiểu bề trái thì không được. Mặt trái nó phải khai thông, nó mới thấy là thấy chân lý. Cho nên các bạn tu, càng cố gắng, rồi các bạn thấy, các bạn tiến. Mà nhiều bạn ngồi đó nghe tôi nói rồi, tự thấy mình tiến rõ ràng. Cái luồng điện chuyển hóa vô phần hồn các bạn thấy một mặt đại tiên. Các bạn đã được nhẹ nhàng và các bạn đã hiểu cái lý cao siêu mà hồi trước giờ các bạn không hiểu. Tôi nói rất tầm thường những tiếng mộc mạc không, nhưng mà trong thâm tâm các bạn nó hiểu, nó cao siêu. Người nhẹ chừng nào thì thấy cao siêu chừng ấy. À, người thấp thì nó nghe, nó thấy nó khỏe nhưng mà nó quên. Còn người cao nữa, nó có thể biến hóa cái lời nói tôi ra. Và để nó chuyển hóa đi lên trên nữa, rồi nó mở những cái giáo lý còn cao siêu hơn nữa. Đó, các bạn thấy cái sự cố gắng của các bạn đâu có hoang phí. Sự công phu các bạn đâu có uổng. À, chúng ta tiến về thanh tịnh mà, chúng ta không phải ở trong đồng loạn. Cho nên bày biểu những chuyện ngoại cảnh vô ích. Cho nên các bạn không nên tin nơi ai hết. Chỉ tin nơi khả năng của các bạn tự tu, tự giải. Và cái thanh điển sẵn có của các bạn càng ngày càng bồi dưỡng, càng dung bồi nó càng ngày càng thanh. Rồi nó mới tiếp thu cái thanh cao ở bên trên. À, còn chuyện đời là bạn đạo cũng phỉnh, bạn đạo cũng có, nó cái đó tôi biết. Nên láo với bạn đạo cũng có, nó cái đó tôi biết. Nhưng mà tôi đã dặn rõ là không tin. Mà nếu các bạn tin là các bạn bị gạt. Nhưng mà gạt rồi là không gạt, bởi vì các bạn có công phu rồi, các bạn có cơ hội được giải cái đó. Cũng là đạt, cũng tin nữa. Có công phu là được. Đừng có sợ cái gì hết. Rồi các bạn sẽ học tới cái dũng dễ dàng. Bởi vì người ta, người tu ở những cái pháp khác phải do ông thầy điểm đạo, rồi nói bạn là chức gì ở trên trời, bạn kia là chức gì ở trên trời, rồi phải phân chia ra, đừng có cho lộn xộn người này người nọ. Tại sao cái vô vi này cho lộn xộn hết trọn? Trong cái lộn xộn đó mà không lộn xộn, ngồi chung nói chuyện động chạm lưu bù nhưng mà không lộn xộn. Bởi vì về sau cái thời công phu của các bạn, cái sự giáo dục vô vi bên trên thanh điển chúng tôi có làm việc cho các bạn, chúng tôi biết không có bị kẹt bởi đâu mà sợ. Dù cho các bạn đạo mánh lớn này kia nọ gạt cũng không sao, nhưng mà rốt cuộc mình biết rồi. Thế khi mình biết rồi, mình đem cái từ điển mình chiếu qua cho nó, mình đem cái từ tâm chiếu qua cho nó phải sửa đổi. Chứ cái tánh gian manh của con người ở thế gian nó phải có. Bởi vì nó xuống đây, nó nhập vô cái cơ thể, nó học cái ác trước, học cái hung hăng trước, rồi nó mới tiến tới cái đạo đức sau. Mà bây giờ chúng ta đã qua được cái quá trình hung hăng đó rồi, chúng ta tiến tới cái đạo đức, thì tự nhiên gặp thằng hung hăng nó phải gạt cu, chắc chắn nó phải coi những cái vụ đó. Nhưng mà cái đó là cái thử thách, thử tâm chúng ta, coi cái tâm chúng ta có động không. Trong cái lúc đó mà họ đã làm như vậy, cái đó có giá trị không? Không có giá trị cho họ, nhưng mà lại có giá trị cho chúng ta. Bởi vì chúng ta tìm hiểu rằng chúng ta không động vì chúng ta mất cái món đồ đó. Nếu mà chúng ta mất món đồ đó mà chúng ta động theo món đồ đó là chúng ta đâu có tu chi uống không? Thấy không? Thì ta cũng như người bình thường, ta đau khổ vì món đồ đó là không phải người tu. Ta mất món đồ đó và ta cảm hiểu món đồ đó, nó sẽ giúp đỡ những người mà đã ăn cướp dịch của chúng ta. Rồi chúng ta đem cái tư tưởng lành nó, cho nó qua khỏi cái giai đoạn đó, rồi nó tiến tới cái giai đoạn đạo đức thì thằng đó không còn ăn cướp nữa. Cho nên tu vi vô vi nó không làm việc trước con mắt phạm, nhưng mà nó làm việc ở trong cái giới thanh tịnh kinh, hóa giải tâm hồn của con người, dùng cái thanh điển giáo dục con người, chứ không có dùng cái hiện thực ở trước mặt. Nhưng mà cái hiện thực ở trước mặt ai giáo dục cũng là cái phần điển của Trung Thiên Ngọc Hoàng đã giáo dục. Cho đụng chạm đó, thấy không? Cho khổ đó, thấy không? Cho đau đớn để thấy không? Cho khóc, thấy không? Cho vui, thấy không? Đó là giáo dục các bạn. Rốt cuộc các bạn xuống đây học không, chứ các bạn có làm cái gì đó. Khi mà các bạn đụng phải một sự đau khổ là bắt thấy là một bài học trước mặt, các bạn phải trả bài. Phải trả trong cái từ bi sáng suốt, cái bài đó mới được chấm điểm. Đi trong cái đường lối bi trí dũng ở bên trên mới chấm cho các bạn. Mà các bạn làm lôi lôi thôi thôi rồi chút đỉnh vậy mà kêu người ta chấm rồi kể ơn với ông trời ông Phật, cái đó không được. Cái đó không ai chấm, không ai chứng. Cho nên các bạn tu phải nhớ rằng chúng ta đang hành ở trong bi trí dũng để tiến thẳng bên trên. Ba dưới thế gian thì chúng ta đầy đủ tinh khí thần, chúng ta mới làm con người xứng đáng. Còn ở bên trên các bạn phải có cái luồng điển bi trí dũng, các bạn mới trở về một chân nhân ở thiên cảnh. Cho nên dân tu để đạt tới đời đạo song tu sắp đặt cho các bạn. Cơ hội này là ân xá tất cả những tội lỗi cho các bạn để tu. Các bạn gặp những nghiệp quả nặng hiện tại để trả quả rồi các bạn tiến thêm. Chấp nhận đi để tiến, không có việc gì hết. Cảm ơn các bạn. Yến à, để cái điểm nói chuyện. Thôi này nhé, ở chỗ này thôi, nói ở đây thôi. Vẫn chứ sao? Hai người. Bởi vì trình độ cô Kim này nó tu mười mấy năm rồi. Nó ở trong cái hạnh hy sinh tu cao hơn những người tu ở đằng này. Nó đã tu nhiều lắm rồi. Nó hy sinh tất cả. Nó là một người giàu có, nó là một người tiểu thơ, nhưng mà nó không hưởng những cái gì ở thế gian. Nó hy sinh để nó tu, tự tu. Thì cái hy sinh đó là cái hạnh rất cao, dụng tiên. Cho nên nó được chứng với cái luồng điểm giáo hóa thêm về cái triết lý minh triết cho nó học. Thì hai cái nó tương đồng, nó dễ tiên. Còn như ở đây, những người nào mà có làm tu, nghe tôi nói cái nó mở lắm. Nó khoan khoái, nó có mở, bởi vì nó chán đời, nó xa đời, nó chỉ hướng về đạo. Mà nó gặp một giọt chân lý là nó thấy nó sung sướng trong thâm tâm. Cũng vậy đó thôi. Thì cái đằng kia cô Kim cũng vậy. Cô Kim ăn trường chay hồi mười mấy năm. Cô là con nhà có tiền, cô không có hưởng. Cô đi học trong mấy bà sơ ăn thịt gà, ăn biết cách, cô không ăn, cô ăn một chút rau thôi, còn bao nhiêu cho người ta ăn. Rồi sau này cô trở về, cô làm có bao nhiêu tiền, cô nên nuôi mấy cái đứa kia mà người ta bỏ ngoài đường, con không cha mẹ, Cô nhìn là mẹ để cô nuôi với tất cả những người đó. Cô còn nhỏ mà cô dám hy sinh. Còn thay vì những người khác ta có chút tiền, ta phải làm lợi đồng tiền ra. Cái này cô có chút đỉnh tiền, cô lại giúp tất cả mọi người. Sao? Giúp những cái gia đình kia mà những con mà không có dạy được, nằm xó chợ đầu hẻm đó, cô đem về cô nuôi. Cô nuôi cho bà mẹ, cô không biết là cô đã nuôi những người đó. Con bao nhiêu tiền cứ giáo đúc nuôi, đem gửi đi giáo dục mấy đứa, cho nó trở nên người tốt của xã hội. Cô đã sống ở trong tình thương. Mà chính cô đã tìm thấy rằng cái đó là sự cao quý nhất của loài người. Cái đó cô làm được, tỷ phú cô cũng bằng. Thấy không? Cô lập được cái hạnh quá tốt, thì ở đó nó mới được chính.
Tôi xin lỗi ông Tăng, cô Kim đã làm được cái hạnh tốt vậy đó. Tôi thấy cái bản thể của cô Kim á, sự sống như cái bản thể của ông Tăng, hai người một cái trời dưới đất. Tôi thấy mà có mặt cô Kim á, xanh và già. Mà có pháp môn của cô Kim á, nó tu không dư, tu bằng cái cách nào, dư bằng cái thế nào nữa. Và công tác có nghiên cứu thì cô Kim có pháp môn.
Bởi vì cô Kim hồi trước cô tu là chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Dùng cái tâm tư tu hành, chứ không nói hưởng thụ để cho cơ thể được an khương. Trong lúc cô hy sinh cô tu, cô muốn là trở về với Ngọc Hoàng, trở về với Thượng Đế thôi. Thì cô không chấp cái chuyện ăn uống, là cô đi đứng ngồi nằm cô chỉ niệm Phật thôi. Cô sung sướng nhờ cái chỗ đó. Nhưng mà sau đó cô ăn khắc khổ, bệnh hoạn rất nhiều, cho nên nó sanh người thiếu máu. Thì từ ngày cái điển của Ngọc Hoàng xuống giúp cho cô đó, dạy cho cô đủ môn yoga này kia nọ, luyện sức khỏe, thành ra bây giờ không có bệnh nữa. Nhưng mà sanh là một chuyện, nhưng sức khỏe đầy đủ, không bị chóng mặt, không bị đau bao tử, không bị hồi hộp. Cô có thể nói chuyện mấy tiếng đồng hồ hay là nửa ngày không có mệt. Nói thao thao bất tuyệt không mệt, nhưng mà hồi trước không được. Rồi hỏi cho tại sao bây giờ cho cô ăn mặn nhưng mà cô không ăn. Bây giờ cô giữ được mười mấy năm, cô muốn giữ luôn để độ những người tu ở sau này. Còn Ngọc Hoàng kêu cô phải ăn mặn, nhưng mà cô không ăn thì cũng được. Nhưng mà trong lúc cô không ăn mà cô không bệnh như trước, mới thấy cái giá trị của thanh điển đã giúp đỡ con người như thế đó, bệnh như thế đó. Ngày nào ăn cơm phải để hai viên thuốc trước mặt rồi uống rồi mới ăn. Nhưng bây giờ không, không có uống nữa, thì thấy cái điển nó hay, có thể trị toàn thân. Nhưng mà hỏi bây giờ những bạn ở đây đi học châm cứu khổ cực quá, đi học đủ thứ hết. Nhưng mà cô Kim đâu có học châm cứu. À, cô Kim không cần cho cái máy cho cô Kim về, cô trị cho má cô. Mà trong lúc đó má cô mỗi ngày phải trị bệnh ở nhà tôi. Nhưng mà bây giờ cô Kim trị cho má cô hết bệnh, và mạnh và mập trở lại. Mà cô Kim nói rằng hồi đó là Ngọc Hoàng, Điển Ngọc Hoàng nói rằng tao là cha của tụi thầy châm cứu thế gian, mày kêu nó đưa cái máy tao là tao trị. Nhưng mà trị cho một người thôi, không có trị nhiều. Phải trị nhiều đông người ta tới nhà nhưng không có thích. Thì trị cho con má. Trị cho con má. Mà bà đó bệnh nhiều lắm. À, mạch nó yếu hết sức. Bây giờ tôi trị thời gian cho nó chuyển chạy được. Rồi bây giờ tiếp tục trị. Đã tốt rồi. Bà khỏe. Nhưng mà châm có tật quyệt không? Rất đúng quyệt. Nhiều khi mà mình đang trị bệnh, mày nói mày đang thiếu cái quyệt nào, mày phải châm thêm cái quyệt đó nó khỏe. Biết cái quyệt đó. Để thấy rõ là cái điểm ở bên trên, không phải là nói láo. Sự chân chánh, sự thật là sự thật. Cho nên bây giờ có đâu có uống thuốc gì đâu, không có uống thuốc gì hết.
Nghe hồi trước uống thuốc. Chuyện nói chuyện gì với tôi. Nó lấy điều tổ tiên á, mới làm cái pháp linh á. Mà với cái pháp linh kia á, hai cái sự sống nó khác nhau gì lắm. Nó tổ tiên là pháp linh á.
Ai?
Bà lớp.
Ai?
Tổ tiên á.
Cô nào nói?
Làm cho cô kiếp.
À.
Coi.
Giờ làm nó nào?
Làm cái bữa tại nhà ông Tám.
Không có.
Tổ tiên nó cứ giá làm cho cô coi mà.
Không có, đặt điều nó láo rồi đó rồi.
À, trời đất ơi, đi nữa ngạc thôi.
Bởi vì người ta làm pháp luân là người ta chỉ dùng điển thôi. Lúc đó là cái điển ở bên trên chuyển qua. Bởi vì cái hạnh người ta tốt rồi, người ta không có phức tạp như các bạn. Người ta đã tu tới của mình, dứt dục không còn cái hạnh động loạn nữa. Rồi lúc đó được bồi dưỡng thêm cái điển để làm pháp luân. Mà cái pháp luân đó nó khác, nó rất hay, rất đúng, chứ không phải không đúng, nhưng mà kêu người thường làm như vậy làm không được. Cái hơi hết sức đầy đủ mới làm được. Nhưng mà hỏi cái cô kia có đủ hơn không? Nhưng mà hỏi ai làm cô ấy, không phải tôi làm điển chuyển. Thế nhưng cô ta không nhìn nhận cái là cô làm. Nhưng mà làm rồi á, cô đòi hỏi ân chứng, cô đòi hỏi bằng chứng. Bây giờ ông làm như thế này, chút sau này tôi phải đọt thế nào? Mày coi cái đầu của mày, chỗ này chưa mở không? 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 Hai tuần sau mày rờ lại thử cái chỗ này móp chưa? Móp đầu, móp đầu, móp đầu, móp đầu, móp đầu mở. Bởi vì cô là một người học ở trường pháp, cô hiểu khoa học, không gạt cô được. Làm cái gì phải nói rồi sau này phải có kết quả. Không kết quả là cô không. Ba lấy bằng chứng đàng hoàng.
Còn điểm, thì cái điểm này là người cô kiếm nó nói, tôi thấy cái phần điểm của cô kiếm á, nó từ bên đại đạo thành, nó thoát khỏi trong thiền, có thể phải hay không?
Cô đó không có bao giờ thấy được cái điểm của bên này, cô khiếp.
Cái điểm thắc mắc của tôi á.
À, cô bởi vì nghĩa là chú không có hiểu, cô khiếp thấy về cái phần lý ở thế gian mà thôi. Cô làm sao thấy được cái hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế? Nếu mà cô thấy được Ngọc Hoàng Thượng Đế, cô phải quỳ lại liền. Không có phải dễ thấy được. Nó sáng chói vô tận vô cùng. Lò con mắt luôn. Làm sao cô khiếp có thể thấy được cái điểm của người ta?
Tôi
đã nói rằng cô khiếp nên tới học cái hay của người ta. Cô khiết mới đi chưa tới đâu, bởi vì cái căng rất nặng. Mà tôi đem hết tâm trí tôi dìu dắt tới ngày nay, phải ráng tu để đi lên. Đi ra cõi ma đâu ăn chung gì thiếu gì người, nói tôi xuất hồn cũng ở dưới này thôi, cõi thấp. Cô đã thấy cái điểm của tôi chưa mà nói thấy cái điểm của Ngọc Hoàng? Nói bao nhiêu đó thôi. Thấy không? Thì cái chuyện... con người tự cao tự đắc, con người sẽ đi tới thất bại, và con người chịu học hỏi sẽ tiến bộ. Với tôi dặn kỹ rằng hòa nơi tất cả và hạ hòa với tất cả và học nơi tất cả. Thấy không? Tôi không kêu người ta thi thị một ai. Cái mình thấy chưa chắc mình phải đi tới gần để tìm hiểu cái sự sáng suốt của họ. Thấy không? Cho nên cô khiết nhiều khi nói nhưng mà không hiểu rõ, rốt cuộc rồi lẳng quẳng ở cái giới thấp thôi, rồi làm sao đi lên trên được. Tôi đã nói hôm trước rồi, cô xác nhận cho tôi biết rằng cái điểm của cô Kim là xanh, tôi nói không có đúng, cô không có thấy, làm sao cô xác định được. Nha. Rồi cô đặt điều cô nói bậy, rồi người ta nghe người ta sai lầm. Không có đúng. Tôi nói không đúng là không đúng. Bởi vì cái mà tôi xác nhận, cái đó là để cho nhân loại hưởng, chứ không phải là riêng cho tôi hay là các bạn. Cái chuyện quan trọng không phải chuyện tầm thường.
Giờ tôi hiểu người ta chỉ tám phần, còn một phần nữa. Còn cô biết chưa mà nó bỏ cuộc một năm nay. Mà cô có nói đó, mà trong cái thời gian ngắn á, cũng sẽ mà một tháng có sẽ bù kéo lỡ mà trong năm nay bỏ cuộc, sẽ mà trong cái tháng này có sẽ mà bù
kéo lại cái phần luyện nó, hoặc là đủ khả năng tù lốc cái bộ.
Tôi đã nói với chú rằng con chú mà nó bỏ học một năm rồi, kêu nó học lại một tháng làm sao nó theo kịp chuyện một năm. Nói về đời thôi. Còn cái đạo là cái phần thanh nhẹ, đâu có phải chuyện giỡn. Phải khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Đâu có phải mà tôi bỏ rồi tôi làm một chút là nó tới lại. Phải cái cách nói như vậy. Nó không đúng ở trong cái đường đạo, mà trong đường đời cũng không đúng nữa. Thì nghĩa là xét ra là cô bất minh từ đời qua đạo. Xác nhận như vậy. Thấy rõ chưa? Cô còn phải học rất nhiều, bởi vì phần tiến hóa của cô nặng trược lắm, phải chậm tiến, không có mau được. Bởi vì nhiều khi tự cao là có người nặng trược. Người tự cao chừng nào thì đánh giá mình thấp chừng nay. Thấy chưa? Chưa thấy chưa? Có người tự cao chừng nào thì đánh giá mình càng ngày càng thấp. Thấy rõ không? Cho nên phải ráng tu, tôi khuyên cô ấy tu. Để cô tiên, đừng cho đó là đủ. Cái chuyện của cô thấy ở đây là tôi đã mấy tháng tôi thấy rồi. Mà tôi còn bỏ, tôi không dám thấy nữa. Tôi không dám đi qua những cái giới đó, tôi còn đi lên trên cao. Bởi vì nghe chú ở nhà, chú đi lên tới nhà hội dân em, thì chú mới thấy ra đường Minh Mạng, chú tra đường Minh Mạng, radio bán rầm rầm. Rồi chú đâu có thấy Đinh Tiên Hoàng. Mà chú đâu có thấy cái cầu xa lộ. Thấy không? Đi tới nữa rồi có cái cảnh khác nữa. Đó. Cho nên nhiều người mới thấy thì tôi dặn không có được nói gì với người ta khi thấy thôi. Viết để mình hiểu. Cái quá khứ của mình, cái tiền kiếp của mình. Để mình hiểu tại sao mình lẫn quẩn cứ thấy ma quỷ hoài. Là mình đi cái giới ma quỷ thì mình phải thấy ma quỷ. Thấy không? Mà người ta đi lên nhẹ, đi lên trên, người ta thấy tiên thánh, thật ta mới tới chỗ đó. Nhưng mà người ta cũng không lưu ở đó nữa. Người ta trở về cái hào quang sáng chói ở bên trên. Thấy không? Đó. Cho nên tôi khuyên trong băng nói rất rõ, tôi không có giấu giếm. Nhưng mà tại cô ấy nghe hay là không nghe là cái quyền tự do. Rồi bài thơ, bài nào tôi cũng viết rất rõ, chính cô đó đánh mấy, nhưng mà cô hiểu không hiểu là quyền tự do. Chứ tôi không thể nắm đầu tôi đánh nữa. Tôi chỉ nói, tôi giải cho cô nghe, cô hiểu, không hiểu, tôi hiểu. Còn định nói sai, nói bậy, cái đó là bị cái điển bị đọa. Không được.
Có cái điển mà mấy bạn đạo thường khi nó hỏi cô kiếp, nhiều cái chuyện mà mấy bạn đạo khuyên cô kiếp nói rất là đúng. Cái điểm này nó có thể mà ông Tam phải, cô kiếp đang nói chuyện và có phần điểm con Tam tiếp của nói, hoặc là của tự phát ra nói. Cái điểm cũng là hội tác.
Khi mà cô đưa tư tưởng lên cao, được cái thanh điểm là vô gì? Không phải là cô được, nhưng mà chú Ngầu cũng được. Nhiều khi chú Ngầu nói thì chú Ngầu không biết nói gì mà đang nghe nói chú Ngầu nói hay. Đấy, đó là cái điển của vô vi. Người ta dìu dắt.
Có phần vô vi.
Cho nên tôi chỉ như là chỉ tu một mình hiểu một mình thôi. Nói bị nhiều ra đủ rồi. Cái gì mình cũng phải đi học. Bởi vì muốn đi tới trọn lành là học tất cả. Chưa thấy không? Phải học tất cả mới tiến ra được. Còn không chịu học làm sao tiến? Mà mình tự cao tự trọng không tiến được. Không thể tiến được. Nhiều khi mình sai với người đó, bây giờ mình phải tới quỳ lại họ, mình cũng phải học. Mình làm chuyện có ích cho mình, tại sao mình không đi học? Rồi mình đá đổ họ, rồi mình được gì? Nhưng mà mình lại chậm tiến. Thấy chưa? Cho nên tôi nói rõ trong băng hết. Mà nhiều người nói này nói kia nói nọ, tôi nói nghe là ai muốn biết điển cao thấp nói vô trong băng đi. À, mọi người nói cuốn băng được, coi thử người nào chịu nghe không nghe. Vậy nó đủ rồi. Bây giờ hồi xưa Đức Phật cho đăng đàn trước pháp là người đó mới là biết cái đường lối tu chân giác. Nhưng mà bây giờ mình không có tổ chức gì để cho nói nghe. Tôi kêu đừng có làm thầy bói, đừng có đoán trước đoán sau, cái đó là tôi không chịu. Vì người tu vô vi không xài cái đó. Người tu vô vi đi tới trọn lành minh triết, không có đi làm thầy bói. Là tại sao những người đó cứ làm thầy bói hoài? Nó nghịch lại cái đường lối giáo dục của bình thường. Thì chú thấy nó đi xuống chứ làm sao nó đi lên? Thấy rõ chưa? Không cho một triệu lần tôi không cho làm thầy bói. Tôi không cho đoán việc ai hết. Tôi chỉ biết sự sai của mình, tất cả mọi người đều phải mà mình sai tu để tiến. Cho đến đổi tôi nói không nên tin bản đạo. Cái câu này chắc hẳn hết rồi. Nhưng mà họ cũng đâm đầu vô họ tin. Cái đó là không phải cái lỗi của người tuyệt pháp, mà chính cái lỗi của mọi người còn tham lam, không chịu sửa mình để tiến mà thôi. Đó. Rồi mấy các bạn đi nghe thét rồi nói đông nói tây, rồi các bạn đâu có thấy gì. Rồi rốt cuộc người đó nói bậy nghe các bạn chết rồi, tiêu rồi. Hồn vía cũng tiêu rồi, đi sai. Thật ra tôi ngừa trước lâu rồi, không phải mới đây, nhiều năm rồi. Tôi không cho. Không cho, nhất định không cho. Không cho làm thầy bói. Tôi đã nói cái quá trình tôi đã làm nhiều rồi, tôi tại sao tôi bỏ là ông Tư kêu tôi không có làm cái đó. Thì các bạn nghe là tôi bỏ luôn tới bây giờ, mà các bạn đi thì được đi trực tiếp, không có cho các bạn đi làm thầy bói nữa. Đoán việc này, việc kia, việc nọ của người ta không được. Không có làm cái đó. Các bạn tu cái pháp này đi tới minh triết. Cộng đồng vô vi là đi tới trọn lành minh triết. Không có đó. Không có làm thầy bói. Thấy ông Phật ở đâu, thấy kẻ ông. Mình làm mình tu. Cái ảnh hưởng đó là cái ảnh hưởng tốt để sửa mình. Mình thấy thì giúp cho mình. Còn họ chưa thấy mà nó mình nói nó chú chạy mày đi tới đó thấy ông Phật. Đâu có được. Mà sửa đi để tiến qua. Sửa cái thường luồng điển thanh rồi nó sẽ thấy cái thanh. Mà cái đó gặp ông Phật cũng vậy đó thôi. Ông Phật cũng khuyên mình tu, cũng phải trở về với mình. Mà tại sao mình đi làm thầy bói, đoán việc này, việc kia, việc nọ là cái đó cái sai lầm trầm trọng lắm. Không được. Cái vô vi nó không cho mình làm cái đó. Mà nếu mình làm thì mình ở lại cái vị trí làm thầy, thầy bói, vị tiên.
Không có được thì ông Tâm này không kêu bằng đạo làm thầy bói. Cái điểm này ông Tâm có từng kêu rất dễ vậy. Cũng ông Tâm cũng có chút kêu cái con khuyên mà bằng đạo không làm tâm cú. Mà bây giờ chung vô cái hành lúc này ông Tâm mà
tôi chở khuyên mà tôi đâu có khuyên cả bạn đạo không làm tâm cú. Là những người trong mình nó yếu và nó đi châm bằng kim và nó tu cái pháp này, nó châm thét rồi nó tu không được, nó mất cái nhân điển của nó. Nó một số người chứ, cái người nào hỏi đó tôi trả lời ngay người đó, thấy không? Nhưng mà cái châm cứu là phải có cái trình độ thiền cao, lúc đó mới châm được. Mà cái nhân điển mà mình truyền cho người ta mà. Cho nên hồi trước những người đó là yếu lắm, mà đi châm cứu thì nó bệnh thêm thôi. Chứ ông thầy châm cứu bệnh thêm.
Có điểm nó có người nó tôi hỏi tôi hoài, thành ra nó thắc mắc gì
cái
điểm này.
Có những điểm mà tôi kêu người ta hết, đừng có đi châm cứu. Tại sao bao nhiêu người người ta cũng châm cứu, người ta cũng làm thầy châm cứu vậy? Nhưng mà nó không lợi cho ông thầy. Một bởi vì châm cứu này là một thiền sư mới làm nổi. Nó có cái nhân điện mạnh. Nó quá giải được, nó mới châm được. Còn hỏi chứ tôi có trị bệnh người ta không? Hồi trước tới bây giờ tôi đang trị bệnh. Tôi nói cho người ta sửa tánh. Bệnh do tánh sanh. Mà tôi chỉ cho người ta tu như chú chỉ người ta soi hồn pháp luân là chú là người đi trị bệnh cho người ta. Chứ làm gì? Sửa cái tánh, nó hết cái bệnh. Bệnh do tánh sanh. Tánh buồn bực, tánh hao thắng, tánh tự ái, nó dẹp lần lần nó hết bệnh. Là do cái công phu. Cho nên cái công phu và lúc tôi thuyết pháp đó cũng là trị bệnh. Hồi nãy giờ tôi cũng trị bệnh nữa. Trị bệnh với tinh thần. Trị bệnh hết.
cái trị bệnh bằng cái này là trị bệnh gốc và hay hơn cái trị bệnh dùng của tay.
À, dùng cái tay là khác bởi vì tùy theo cái thời buổi mà làm việc. Bây giờ tôi trị bệnh này nó thích ứng với cái nhu cầu hiện tại. Hồi trước tôi đi trị bệnh như vậy đó, chú nhức đầu chú đâu có cho tôi châm. Còn ra kia thật sự ít đồng bạc ta mua aspirin ta uống hết nhức đầu. Mà bây giờ bắt buộc chú phải châm. Mà trong lúc chú nhức đầu là chú bị đau khổ, chú làm sao chú tu. Nói ví dụ vậy, tôi giúp người trong cái lúc cần, tôi giúp. Còn trong cái lúc không cần, tôi đâu có giúp. Chú thấy không? Rồi bây giờ người ta không tiền mua thuốc này, cái nọ tới tôi chăm sẹt sẹt hai ba cái, nó hết nhức đầu, nó đi về nó tu. Hỏi cái gì đều hữu ích cho nhân loại nên là. Nhưng mà cái nhân điện tôi đủ sức, tôi chịu đựng. Mà những người không có thiền, làm cái này nó mệt mỏi lắm, chịu không nổi.
Được chứ, là nó thấy người ta làm cái hành động như vậy mà mình thấy nó là kêu là ngu mà nó làm chuyện lớn. Ai mà một người thầy trung thuốc ít nhất tôi là cũng là từ 1 đồng 2 đồng. Không có thầy chăm cứu này, thầy chưa là không biết thầy bằng tiêu bằng thầy bằng cách gì á. Chăm xong giờ cho tôi tùy hủy. Mà không tiền xe là móc có tùy hủy với tiền xe cũng được. Mà chuyện này thấy nó rõ.
Nhưng mà thấy đó, chú thấy rõ không? Chú thấy rõ là mình phải đền ơn mọi người. Tôi đang đền ơn mọi người chứ. Tôi có cơm ăn, có áo mặc là mọi người đã vì tôi. Thì tôi phải vì mọi người. Thì lúc đó tôi trị bệnh cho người ta nói, ồ cái ông đó đáng thương, cho ông chút định cũng được, kêu bằng tùy hỷ. Nhưng mà tôi đi trong đường lối mọi người đã vì mình phải vì mọi người. Bây giờ phải như vậy nó mới tiến bộ được. Mà đối với vô vi là đúng, phải tu.
Biết về vô vi là đúng. Ai mà làm thầy chứng cứu bất kỳ đó, thầy gì đó, thầy lạc sạc đó, thầy bê mối là cũng có tên. Vô đó mà thầy chứng cứu mà tại sao mà không đặt có xin lô hoặc là có tên, không làm
cái gì đâu. Cái gì, cái tên là cái nhãn hiệu. Nhưng mà cái nhãn hiệu là phải quảng cáo, thấy không? Còn cái này tôi không có nhãn hiệu, không có quảng cáo. Nhưng mà người ta biết tới cái nhãn hiệu tôi, ai muốn đặt hiệu gì cũng được. Chưa thấy không?
Tôi hồi trước chị vậy. Ông tôi cũng có mà đặt cái lon sữa bò treo lên. Thì giờ ông sao bữa nay ông đó bắt quá là đặt cái thùng.
Thì tôi bây giờ tôi đặt cái rè của ông Trần chăm cứu rè đó là chăm cứu rồi đó. Tôi kiếm cái ông rè.
Có một cái điều mà tôi xét cho trong những buổi mà tôi có chuyện là mình đám để hỏi thầy, thì mình thấy là cái bài học trước khi mình đám dạy cho những cá nhân tôi nhận rất là phải chịu cái việc nhẹ.
Cái đó không phải bắt buộc gì. Không phải bắt buộc việc, nhưng mà người thiền mà nó có thanh điển rồi nó làm được.
Tôi thấy rằng nó có một cái hiệu quả đó. Thế nếu mà tiếp tục mà có thì tới tiếp xúc trung tâm những buổi tháng trong cố gì tôi thấy cái điều nhẹ đưa nó nhẹ lắm.
Được thì bây giờ tới đây ngồi là cái phần thanh điển nó quá dài. Bởi vì khi mà bạn tới gặp tôi là bạn chỉ có đem cái thanh ra mà khoe với tôi, chứ bạn đem cái trượt khoe với tôi đâu. Thì cái thanh nó hoài, cái thanh nó rút. Thấy không? Còn cái trượt đâu có dám đem ra giấu đi. Thấy không?
Ông Tám còn cái điểm ngọc hoàng đó đã xuống rồi, mà sao ông Tám không đem cái hồng ân đó mà ban bố cho bạn đạo mà phải đứng lên điểm ngọc hoàng theo ẩn, không cho bạn đạo đó.
Bây giờ hồi nãy giờ bạn đạo cũng có hưởng cái điển của Ngọc Hoàng, nhưng mà bạn đạo không
muốn gặp cô Kim.
Gặp cô Kim để làm gì? Cô Kim bằng xác bằng thịt cũng như chú Ngầu vậy, có cái gì đâu mà gặp. Nhưng mà làm sao mình tu vô vi, làm sao mình gặp được cái điển của Ngài mới là giá trị. Chúng ta đi trong thực trạng giá trị chứ không phải đi ảo ảnh ở thế gian.
Sao tôi nghĩ vậy có đúng không? Ví dụ như ông Tám là có cái phận sự xuống để truyền bá cái pháp lý vô vi, còn con Kim là có phận sự nghĩa là tiếp với cái điểm Ngọc Hoàng để dạy đạo, thì hai cái điểm nó tương hợp.
Không.
Mỗi người học đi một cái sự sáng suốt.
Bởi vì rốt cuộc cô Kim cũng tôi mà Ngọc Hoàng cũng tôi. Nói vậy thì được chưa? Tất cả cũng tôi mà ra thôi. À, bởi vì Ngọc Hoàng là nắm hết cái vũ trụ quyền cơ của trời đất. Ngọc Hoàng đâu có xuống thế gian. Nếu Ngọc Hoàng xuống thế gian thì sụp đổ hết. Ai làm gì? Chỉ có một phần điển mà thôi. Một phần điển mà thôi. Nhưng mà cái điển người ta vẫn làm việc với điển nên mà chị không thấy. Vẫn làm việc với chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm. Mà tất cả bạn đạo vô vi đều hưởng cái điển của Ngọc Hoàng mà không thấy. Rồi bây giờ muốn thấy cái gì nữa? Đó là cái chuyện mình còn thiếu sót.
Thì cái điển Ngọc Hoàng là nó tỏ tới cùng hết cả vũ trụ. Nhưng mà cái điển Ngọc Hoàng xuống cho cô Kim dạy đạo một cái. Cho tôi nghe tâm băng á thì cái điển của ông Tám dạy đạo nó khác. Cái điển của Kim nó khác. Thành là bạn đạo thì nghĩa là muốn tiếp xúc ngay cái điển. Cái người mà được thọ cái ân điển của Đức Ngọc Hoàng. Để có giáo, những cái giáo lý cao siêu khác để bạn đạo học hỏi để tiến trên đường đạo.
Thì bây giờ những cái giáo lý mà tôi nói ở đây có cái giáo lý của Ngọc Hoàng. Cái điển đó, tôi bắt còn lẹ hơn cô Kim bắt. Tại sao đòi cô Kim?
Thì bạn đã không thấy cô Kim, không
thấy cô Kim. À, đó là còn có phàm tâm quá nhiều. Còn phàm tâm quá nhiều trong lúc người ta ẩn là người ta không phải làm nhiệm vụ truyền pháp. Tôi là con người nhiệm vụ truyền pháp. Chị thấy chưa? Người ta không phải, người ta chủ của những người truyền pháp nữa, người ta gặp mình chi? Tăng le hơn. À, thì bây giờ ráng tu để gặp được. Có cơ duyên gặp. Có cơ duyên gặp hay không phải không có. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ chỉ gặp rồi mà người ta cũng không tiếp chị. Mà trong lúc chị không muốn đi gặp mà tự nhiên người ta tới nhà người ta kiếm chị. Người ta nói cho chị nghe. Thấy không? À, cho nên ráng thiền đi thì thấy không có khó khăn. Thế còn à, ấm ức thì kiếm không kiếm làm gì?
Thế có cái nhà kiếm nhà người ta không có
chuẩn bị. Bởi vì chuyện của người ta. Ta làm. Ta làm cái chuyện vũ trụ càng không chuyện lớn, còn mình làm chuyện nhỏ nhỏ tu này chút chút đi lên này không chịu làm. Còn cái chút chút này mà bỏ luôn thì cũng ôm cái lớn kia nó rớt luôn, nó mất luôn.
Mình muốn biến mình
biến thì biến cũng tính là gì. Biến gì cũng mặt mũi tai miệng, cũng ăn uống, cũng cười hề hề. Có người được cơ duyên. Tôi đưa cho viếng, tôi đưa cho học hỏi, tôi đưa cho trực tiếp mà họ còn đá đổ mà chị đi tìm chi.
Đây theo ý thức của mọi người chứ.
Họ hấp thụi, họ đá đổ, họ coi không ra gì. Nhưng cái đó là thôi, chi cũng phải là cái chuyện của cái đám mình.
Và
muốn đóng vai nào cũng được hết, không sao hết. Không có minh lòng Ngọc Hoàng đâu sợ.
Nè cô mà xả phú cầu bệnh, xả thân cầu đạo, mà Đức Phật đã nêu gương cao cả, mà người thế nhân khó bắt chước theo được. Từ khi nhiều tám chẳng hạn đã đắc pháp. Nên thiên hạ quá ngưỡng mộ các chùa ở Kim Bắc. Ở trên địa phương tôi có một số người hỏi tôi về câu đó, bây giờ nó không thể thực hiện được. Bây giờ họ còn phạm tâm lắm. Bây giờ tám giảng
đi bắt giảng một cái rất dễ dàng cho họ thấy. Xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo. Bởi vì cái gì phong phú nhất trong đầu óc của bạn? Tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Thì bạn phải mượn cái pháp để tiêu những cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục, bỏ nó đi.
xá thân cầu đạo, tu tới ngũ uẩn giai không nhẹ bỏ cái xác này đi lên trên kia. Rồi họ chiêm ngưỡng Đức Phật mà họ lập chùa, họ cúng lại là họ chưa xá phu cầu bằng. Thấy không? Tạo phú chứ không phải xả phú. Bác thấy chưa? Bác còn trang hoàng cho ông Phật bằng vàng, tạo cái tham. Thấy không? Tạo cái ngôi vị cho Đức Phật, tạo cái giàu có cho ông Phật. Những người đó không phải tu, mà người vô vi đây là tu. Xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Cái phong phú nhất ở trong đầu óc của chúng ta, mang rỡ nhất trong đầu óc của chúng ta là tham sân si hỷ nộ ái ô dục. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này diệt nó đi thì nó mới xả phú cầu bẩm, quên cái động loạn này mà tiến tới cái thanh tịnh. Cái gồ ghề này không còn trụ trì với nó được nữa, nhưng mà nó chỉ lấy một chút thanh thai mô ni châu là nó tiến tới giặt thề. Thì cái pháp này bác giảng cho nó vậy thì nó dễ hiểu lắm. Đó thì bây giờ bác giảng rõ ràng. Đó. Rồi bây giờ tôi phải đi vô chùa. Tôi đi vô chùa tôi cúng Phật đâu có được. Tạo phú chứ không phải xả phú. Thấy không? Tạo cho ông Phật giàu. Rồi mình đặt cái lòng tham của cải mình mới đem đặt cho ông Phật đó. Thì mình tạo thêm cái tham. Còn cái đằng này là phải nhớ tham sân si hỷ nộ ái ô dục, xả bỏ thôi, xả phu cầu bằng tiếng lên. Ha? Xả là có cái pháp đó. Có cái pháp này đó, xoay hồn, pháp linh, thiền định, rồi niệm Phật, lúc cuộc rồi nó sẽ xả. Nó phải đi từ từ. Bởi vì nó cô đặc nhiều, nó cô nhiều năm rồi. Nó thành cũng như là một chất cao hổ cốt rồi, lần lần phải giải nó ra. Chứ đâu có ai mà vô tu một cái tôi bỏ hết tham sân si hay nọ ai ô dục đâu có. Người tu 10 năm, 20 năm chưa có dứt khoát. Đó, bây giờ bác nghe bác hiểu, bác nghe bác hiểu chưa? Bác hiểu chưa? À, bác vừa bác giải đó, cái đó cái phong phú của các bạn nhiều nhất là bao nhiêu đó. Chứ không phải của cải. Sách gạo đem vô chùa không được, bởi vì cái bản tánh tham của các bạn đây dịch chưa được. Thấy không? Trong lúc những người nghèo không có cơm ăn, các bạn rinh một bao gạo đi vô kính cho một ông đâu có được. Mục đích gì làm lợi cho mình? Cầu xin hồng phước rồi cho giàu thêm, là mình học cái tham thêm đâu có được. À, của cái pháp và đằng này nó tự nhiên xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo là mình đang hành đi. Lần lần nó bớt tham sân si với nỗi ái ô dục. Rồi xá thân cầu đạo là cũng trở về cái thánh thai, xuất lên trên trên giác thế. Lúc đó mới là cầu đạo.
Như ở trong chùa đó là mấy ông Phật á, ở trong ruột mà nó trống rỗng, nó còn phải có vàng nè, làm có kim nè, trang bị cái đó còn già hết. Mấy ông kia nó nói
quá dạ. Cái đó họ như kim cang. Cái đó là kim cang, nghĩa là một cái tạo thêm cái phú giàu có cho ông Phật, một cái tạo thêm lòng tham cho thằng ăn cướp để nó vô nó lấy cục vàng đó.
Ông cướp bị gì bằng trong cửa
sẽ hiểu hết, lần lần họ sẽ hiểu qua cái cơn khôn cùng rồi họ hiểu. Cho bây giờ ông trời không biết giáo dục người ta bằng cách nào. Nó đói, nó mới biết trầm. Nó khổ, nó mới biết ngoài cái này còn cái khác. Sướng hoài, nó đâu có biết tu. Cho nên các bạn cố gắng tu, được phước lắm. Tu rồi mình diệt hết, mình không tham. Trong lúc mình thiếu thốn, nhưng mà mình thấy vẫn phong phú. Phong phú chỗ nào? Cái thanh điển của trời đất không bỏ mình. Thấy không?
mình nhắm con mắt một chút nó sung sướng rồi. Nó đâu có đói khổ, nó không có bận tâm về những cái ngoại cảnh nữa. Cho nên cái tiến hóa nó rất cao là bên cái pháp vô vi này. Không phải khen mà chính tôi đã hành và tôi đã thấy, tôi đã đạt được một phần nào. Tôi mới nói ra. Rồi ai có gì thắc mắc nữa không?
Bạn nào thắc mắc, mình hỏi cổ. Giờ cổ thấy sao, cổ nói vậy. Mà chính ông Tám nó nói sai. Cổ thấy như vậy mà cổ nói như vậy, mà ông Tám nói sai. Như vậy điểm của cổ sẽ bị đọa. Thì cũng tội cho cổ là như gặp trường hợp ông Tám nói cổ nói láo. Thì chính của cổ và thực tâm của cổ cũng không có nói láo. Chẳng qua cổ thấy như vậy, cổ nói như vậy. Thì ngoài cái cách như ông Tám giảng dạy bằng cái ý kiến bằng lời nói như thế này, có cách nào ông Tám giúp cổ cái cách khác để mà cái cổ ý thức được cái vấn đề cổ biết như vậy là sai?
Bởi vì tôi đã nói và tôi đã chuyển điện cho cổ hiểu rồi. Và tôi nói cái này, tôi không phải có ngụ ý mà hại cổ. Nhưng mà cái người nói láo nó hiểu lấy nó. Anh làm sao hiểu nó nói thiệt hay là nói láo? Anh không có cặp mắt thứ ba làm sao anh xác nhận sự thật? Anh thấy chưa? Anh không phải người ở trên lầu, anh làm sao anh dòm cái cuộc đụng xe rõ rệt hơn. Thấy chưa?
Yeah.
Nhưng mà cái đó là cái thương yêu giúp đỡ. Mới giáo dục thẳng để cho y tiến lên trên thay vì tiến ở dưới. Anh thấy không? Chứ không có cái gì mà tội nghiệp hết. Mà nếu các bạn thấy cái đó là tội nghiệp, các bạn dung dưỡng bản đạo và cho bản đạo xuống càng xuống thêm. Tội nghiệp là tội nghiệp là do các bạn đề cao họ, rồi các bạn chôn sống họ tại kia. Còn các bạn mổ xẻ ra để tìm hiểu sự thật thì các bạn đưa họ đi lên cao. Thấy rõ chưa? Thấy không? Còn các bạn nói chú cha cô đó có nói đúng, họ lấy cái gì mà đo cho đúng? Thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên tôi xé, tôi cắt đứt không có được tin. Mà nếu tin như vậy là sai. Các bạn đứng, rồi các bạn đề cao cho cổ, cổ cũng bị đọa nữa. Bởi vì cổ ở trong cái giới tưởng là ta được rồi. Thấy chưa? Rồi bị kẹt ở đó. Còn cái đằng này ta phá mê, phá chấp để tiến. Chứ không phải hành hạ cổ đâu. Nhưng mà để cổ phải trở về mọi sự thật, để dẹp cái giả tâm đó, tiến thẳng lên sự cao siêu sẵn có. Chứ đâu có hành hạ. Thấy không? Giúp đỡ mà. Người từ bi không có làm điều hành hạ người khác, nhưng mà chỉ rõ cho họ thấy để họ hiểu. Thấy không? Nhưng bây giờ các bạn nói tại sao ông Tám không nói thẳng cho cô Khiết biết? Bởi vì cô Khiết không có yêu cầu cô ta, ông Tám. Thấy chưa? Cô Khiết không có ở trước mặt nhờ ông Tám dạy con cái này. Không. Bởi vì cái việc người ta không cần thiết đến mình, mình có chung vô cũng không có trông chọi. Bạn thấy chưa? Rồi các bạn tại sao nói cho các bạn nghe để làm gì? Để các bạn mở đèn rọi cô Khiết để cho cô Khiết tiến qua. Các bạn thấy chưa? Sự hiểu lầm của các bạn và hiểu lầm của cô Khiết không còn nữa với cặp mắt bây giờ. Bạn thấy chưa? Với cặp mắt hiện đại nó khác rồi. Thì cái đó cũng là một phương hướng giáo dục. Cách nhìn khác thì đối phương phải sửa. Thấy không? Cái thằng ăn trộm mà mọi người không nói, mà mọi người cứ để ý thằng đó là ăn trộm, thì sau này nó không phải sửa, nó không ăn trộm nữa. Thấy chưa? không cần đánh. Nhưng mà mọi người biết thằng đó là ăn trộm, nó ngồi nó cứ kệ nó, mình để ý nó thôi là nó hết trộm. Đưa tư tưởng tốt cho nó, thấy không? Chứ không phải là cái chuyện hại, mình giáo huấn người ta trong cái từ bi. Còn cái nào tôi giáo dục về trong cái bài thơ hàng tuần và triết lý nói là tôi nói thẳng như con tim của cổ từ hồi nào vậy. Bà không tin bằng giận bằng được kêu cô nghe nó có hết. Có phải tiến qua uổng lắm. Nếu không tiến qua uổng lắm, uổng công. Bởi vì mình cổ quên rằng cái quá trình của cổ, cái thân thể cũng như là con ma tại thế. Những người hồi trước cũng như chú Ngậu thấy là biết. Nhưng mà ông Tư đưa cho tôi phải giúp đỡ. Tôi chỉ cầu xin cái thanh điển đưa cho cô, ban bố cho cô được chấm khỏi bệnh hoạn. Và khuyến khích cô tu trong lúc đâu có siêng năng mỗi tối tới nhà tôi. Mỗi nhà tôi mỗi đêm tới chiều. Thì lần lần cô được khôi phục những cái bệnh trạng năng y sẵn có. À, tôi thay đổi từ một con người yêu ớt mà tiến tới con người mạnh dạn. Các bạn đừng có nói ông Tám ở ác, không có giáo dục và không giúp đỡ cô Khiết. Cô Khiết được giúp đỡ tối đa. Các bạn thấy chưa? Từ cái bệnh hoạn đi tới cái khỏe mạnh, từ cái gia đình khủng hoảng đi tới ổn định, từ cái nhút nhát bây giờ thành một trăm cư sự. Một cái chuyện đó cha giúp con cũng chưa giúp được. Cái này thiên liêng của ông thầy tôi gỡ, tôi phải giúp. Luôn luôn tôi phải giúp hết mình. Đủ mọi phương diện. Không bao giờ tôi phụ lòng ông thầy. Thấy không? Thì các bạn dòm cái gương đó, sau này các bạn hành cũng như tôi hành, các bạn cũng cứu được nhiều người. Nhưng mà giai đoạn họ lên tới đó, họ tưởng là họ giỏi hơn tôi. Hết gà rồi, chắc qua mặt, chưa được. Người ta tắt máy mà y qua mặt cũng chưa được. Thấy không? Thì phải giáo dục trời tiên là không muốn trời ở đó và bị xa đoạn. Tôi mới nhắc nhở, tôi mới kích thích thẳng trong con tim. Ngay điển của Ngọc Hoàng cũng giáo dục muôn trời tiên qua, không muốn bỏ một người đã đi cái công trình từ đó lên tới đó uổng lắm. Không dễ đâu. Bây giờ cô mà ngồi xét lại, cô phải khóc mấy ngày nó mới xong công chuyện. Dồn cái thân thể và cái trí tuệ hồi lúc đầu gặp ông Tam, mà cái thân thể và cái trí tuệ ở ngày nay, không phải tôi nói là công ơn trời biển không, nhưng mà cái giáo dục của cả không đã giúp cô. Thấy không? Mà cô không gắng tiếng nữa thì uống cho cô và tội nghiệp cô. Chứ còn tôi không biết làm gì hơn nữa. Bạn thấy không? Ráng tu đi đi. Bớt nói chuyện đi. Lo tu thôi. Lo hiểu mình để tiến thôi. Đó là đầy đủ. Rồi chỉ cứ biết được chút này, soi bói chuyện này, soi bói chuyện kia, soi bói chuyện nọ. Bắt mãn chuyện này, bắt mãn chuyện kia, bắt mãn chuyện nọ là mình người đời, không phải người đạo. Thấy không? Rồi lần lần các bạn sẽ đo lường thấy ai cao thấp. Còn tôi luôn luôn tôi nói rằng tôi học trò của các bạn. Nhưng mà học trò ngoan thì đã làm những cái gì ông thầy giao phó cho nó đều tiến qua được hết. Nhưng mà ông thầy làm biến thì ông thầy phải đứng sau lưng nó. Phải chưa? Cô đó cũng là thầy của tôi nữa. Và qua quá trình giáo dục của cô đối với tôi đã tiếp thu hết và tôi được tiến bộ. Nhưng mà cô còn giữ cái chức làm thầy của cô thì cô phải đứng lại. Thấy chưa? Thấy không? Cho nên chúng ta có một cái đường lối rất
tự do, rất văn minh, rất cởi mở, trong sáng suốt không đồng. Không phải cái chuyện ác trực như người thế gian giáo dục đâu. Cho nên khi mà bạn nghe rồi, bởi vì hồi nào giờ bạn nghe những cái đó, bạn thấy khoái, hay, bạn tin tưởng. Nhưng mà cái đó đều là không hay. Bởi tôi nói ở nhà bạn, bạn đi tới đây là bạn thấy biết bao nhiêu cảnh, bạn kể hết tôi nghe coi. Cũng hay vậy. Nhưng mà cảnh nào cũng chẳng ra cảnh nào hết, phải không? Không phải mục đích của bạn. Còn mục đích của bạn khác. Mục đích của bạn tu phải trở nên một vị Phật. Bạn phải xem đối tượng nó có hành động từ bi chưa. Nó có cái hạnh tự giác chưa? Hay là nó còn tham mê trần tục? Dễ hiểu quá. Phải không? Lúc đó các bạn không bị sai lạc. Vì mục đích của các bạn phải trở về sự thanh cao của một vị Phật. Các bạn không có phải là đi làm một nô lệ nữa. Nhưng các bạn phải trở về một vị thanh cao như Phật. Thì lúc đó các bạn dễ đo lường. Rồi các bạn mới xét lại này cái nọ. Các bạn thấy tôi nói rồi, các bạn nghe có cái tự ái về đời. Các bạn nói chú cha bây giờ ông Tám ép cô Kiết hết đường đi, không phải mở đường cho cô Kiết đi. Chứ hồi nào giờ tôi không tắt đường đâu. Nếu mà tôi tắt đường thì tôi nói với các bạn cô đã hay đó. Tin cô đi. Để tiến thì cô chỉ chết thôi. Cô ở cái giới đó rồi cô sụp đổ rồi. Mà các bạn cũng đi theo ma luôn. Thấy chưa? Tôi vì các bạn, vì cô. Và tôi đem cái sáng suốt để cho các bạn tiến giới cô. Thay vì sụp đổ với cô đó. Thấy chưa? Bây giờ bạn còn có gì thắc mắc nữa?
Con còn cái là cái trường hợp hồi nãy Tám nói nhiều quá thì cái trí nhớ của con kém. Cái vấn đề mà con kiếp cổ phải ý thức được vấn đề cổ như vậy, cổ phải tới cầu xin ông Tám để nhờ ông Tám dìu dắt chẳng hạn. Nhưng mà chính vì cổ không ý thức cho nên cổ mới không có tới đây, hoặc là không có tới gặp ông Tám để xin ông Tám dìu dắt.
Không cần cổ đến tới. Không cần đến gặp tôi, nhưng mà cổ cũng có đến xin tôi, xin khấn tôi và lạy tôi, xin tôi. Từ đây về sau cô không dám nữa, cô có lại rồi, nhưng mà để xem cái tâm cô phải đúng hay là không. Bởi vì chúng tôi cần cái công quả, tôi cần sự đền ơn của bạn đạo vì công quả, chứ tôi tham công quả, chứ không có tham tiền tài và không tham lời nói. Thấy không? Chính cô cũng ăn năn và cô thức giác. Cô tới cô quỳ cô lại cô khóc rồi. Nhưng mà tôi nói cố gắng tu khổ sát một bên rồi. Tôi có nhắc không? Rồi lần lần cô sẽ đến cô học. Chứ cô không cần phải tới đây. Tới đây mà cái tâm chống đối tới làm gì? Cô ở nhà mà cái tâm cô kính nể và cô tìm hiểu, cô tiến qua. Không cần tới đây. Tới đây làm rộn gia chủ. Cái gì đó. Phải không? Còn gì nữa?